Kính chào quý thính giả. Có lẽ quý vị còn nhớ ngày xưa lúc còn nhỏ đi học. Mỗi lần bắt đầu một niên học mới, có sách vở mới, bút mực mới. Chúng ta luôn cố gắng gìn giữ sách vở cho cẩn thận, viết thật nắn nót. Nhất là cố gắng giữ cho sách vở mới đó không bị dính mực, không bị tẩy xóa lem luốc và không bị quăng góc. Nói tóm lại, học sinh nào cũng muốn sách vở của mình đẹp đẽ, sạch sẽ và được mới luôn. Tương tự như vậy, khi đến Tết, được bố mẹ cho giày dép mới hay áo quần mới, chúng ta sử dụng, gìn giữ thật cẩn thận, để những áo quần giày dép đó được mới và đẹp mãi. Đó là đối với các em nhỏ, còn với người lớn thì sao? Khi bắt đầu bước sang một năm mới, chúng ta cũng sống trong những ngày đầu năm thật cẩn thận. Cẩn thận trong cách nói năng, xử sự với bạn bè, người thân trong gia đình, với mọi người chung quanh. Chúng ta cũng cẩn thận trước những quyết định lớn nhỏ để mọi việc được kết quả tốt đẹp. Mọi người chung quanh ta, những người ta tiếp xúc, được vui vẻ và thoải mái. Không có gì phải buồn phiền và chúng ta không có gì phải ân hận. Thưa quý vị, năm 2023 đã qua và sẽ không bao giờ trở lại. Chúng ta cũng đã bước vào năm mới 2024 được mấy ngày rồi. Chúng ta không ai muốn nghĩ đến hay nhắc lại những chuyện không vui, những thất bại, rủi ro, hoạn nạn hay đau ốm trong năm cũ. Chúng ta mong ước trong năm mới mọi việc sẽ tốt đẹp hơn, được may mắn, bình an hơn. Việc làm, việc học sẽ có kết quả và thành công hơn. Chúng ta cũng mong mình sẽ được mạnh khỏe, vui vẻ hơn. Vợ chồng, gia đình được yên vui và hạnh phúc hơn. Tất cả những mong ước đó đều chính đáng và cần thiết cho đời sống. Có thể nói, khi một người còn sống, còn yêu đời thì còn mong ước những điều tốt đẹp cho đời sống mình. Chỉ những người không còn nghị lực để sống hay không muốn sống nữa mới không mơ ước, không trông mong gì cho đời sống. Nhưng làm sao để những gì chúng ta mơ ước được thành sự thật? Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rằng, khi chúng ta mong ước điều gì hay có nhu cầu gì trong đời sống thì phải cầu xin Chúa, phải dâng lên Chúa điều ta mong ước. Trong lá thư gửi cho các tín hữu tại thành Philip ngày xưa, sứ đồ Phaolô khuyên: đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt trên mọi hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và trí anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trích thư Philip chương 4 câu 6. Chúa muốn chúng ta dâng trình những mong ước và nhu cầu của chúng ta lên cho Ngài. Tuy nhiên, điều kiện để điều chúng ta cầu xin được Chúa ban cho là chúng ta phải có đức tin nơi Chúa và có đời sống đẹp lòng Ngài. Chúa Giê-xu dạy, trong khi cầu nguyện, các con lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả. Ngoài việc có đức tin, chúng ta cũng phải có đời sống đẹp lòng Chúa. Sứ đồ Giăng dạy như sau: nếu lòng chúng ta không lên án chúng ta, thì chúng ta được vững tâm đến với Đức Chúa Trời. Và bất cứ điều gì chúng ta cầu xin đều nhận được, vì chúng ta vâng giữ các điều răn Ngài và làm điều đẹp lòng Ngài. Và đây là điều răn của Ngài: chúng ta phải tin danh Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và yêu thương nhau như Ngài đã truyền dạy chúng ta. Thưa quý vị, hai điều kiện để những ước mơ và lời cầu xin của chúng ta được Chúa ban cho, để mong ước của chúng ta được thành sự thật, là chúng ta cần có đức tin chân thành nơi Chúa và sống theo lời Chúa dạy. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, Ngài đã tạo dựng nên chúng ta, ban cho chúng ta sự sống cùng mọi điều cần yếu trong đời sống. Nên biết ơn Chúa, chúng ta chỉ thờ phượng một mình Ngài. Chúng ta cũng đặt đức tin vào Chúa Giê-xu, vâng theo mọi lời Chúa dạy, vì Chúa Giê-xu đã xuống trần, sinh ra làm người, chịu chết đau đớn trên thập giá để ban cho chúng ta ơn cứu rỗi. Điều thứ hai chúng ta cần làm là sống theo lời Chúa dạy. Không phải là chúng ta phải kính yêu Chúa và vâng theo lời Chúa dạy thì mới được Ngài đói nghe lời cầu xin, hay Chúa mới quan tâm đến những điều chúng ta mơ ước và ban phước cho chúng ta. Nhưng khi chúng ta quan tâm đến nhu cầu tâm linh, tìm đến với Chúa, hết lòng kính thờ Chúa và tôn Chúa lên trên hết trong đời sống, Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta trên đường đời đầy cạm bẫy và khó khăn này. Thứ hai nữa, khi chúng ta thật sự yêu thương và quan tâm đến người chung quanh, tức là khi chúng ta đối xử với mọi người theo như lời Chúa dạy, thì tự nhiên đời sống chúng ta sẽ tràn ngập bình an và phước hạnh, dù sống trong hoàn cảnh như thế nào. Trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi không chúc quý vị được đầy đủ phúc, lộc, thọ trong năm mới. Nhưng chúng tôi xin chia sẻ với quý vị bí quyết Kinh Thánh dạy để nhận được phúc, lộc, thọ. Sách Châm Ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước cho chúng ta bí quyết sau đây để đời sống được an khương, thịnh vượng, trường thọ và hạnh phúc. Trong Châm Ngôn chương 3, lời Chúa dạy: Hỡi con ta, chớ quên lời ta khuyên dạy. Lòng con hãy giữ các điều răn của ta, vì nó sẽ cho con được gia tăng tuổi thọ và được an khương, thịnh vượng. Hãy hết lòng tin cậy Chúa hằng hữu, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi. Chúng tôi vừa trích đọc sách Châm Ngôn chương 3, câu 1, câu 2, câu 5 và câu 6. Con người chúng ta có nhiều nỗi lo sợ trong đời sống. Sống ở đây chúng ta không sợ thiếu ăn hay chết vì đói. Nhưng rất nhiều người sợ già nua, bệnh tật và cuối cùng là sợ chết. Theo lời Kinh Thánh dạy, được khỏe mạnh, sống lâu, tức là được sống thọ, là ơn phước Chúa ban. Và để nhận được ơn phước đó, theo Châm Ngôn chương 3, có hai điều chúng ta cần làm. Đó là, thứ nhất, không quên lời Chúa dạy, nhưng quyết tâm tuân giữ. Điều thứ hai, chúng ta thực hành lời Chúa dạy trong đời sống hàng ngày, trong cách sống và cư xử với mọi người. Khi theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành hàng tuần, quý vị được nghe lời Chúa dạy trong Kinh Thánh nhiều lần về nhiều vấn đề khác nhau. Tuy nhiên, quên là bệnh chung của mọi người trong mọi hạn tuổi. Người lớn tuổi hay quên, mà người còn trẻ cũng quên. Chúng ta không nhớ được bao nhiêu những gì mình nghe qua radio hay đọc trong sách vở. Tuy nhiên, nếu thấy lời Chúa là quan trọng và cần thiết cho đời sống, chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp mình quan tâm, ghi nhớ để những lời Chúa mà chúng ta đã nghe, đã biết sẽ lưu lại trong trí. Ít có ai tự nhiên có thể nhớ những gì mình đã đọc, đã nghe. Nhưng một khi quyết tâm ghi nhớ lời Chúa, chúng ta sẽ viết xuống, đọc đi, đọc lại để ghi nhớ. Và như thế mới có thể thực hành lời Chúa dạy. Như vậy, để được trường thọ và hưởng ơn phước Chúa, trước hết chúng ta cần ghi nhớ lời Chúa dạy. Chúng ta không chỉ ghi nhớ lời Chúa dạy nhưng cũng cần vâng giữ, tức là làm theo những gì chúng ta đã nghe, đã học. Chúng tôi xin nêu một ví dụ về việc áp dụng lời Chúa dạy như sau. Về cách sống trong gia đình, Kinh Thánh dạy: người làm vợ phải vâng phục chồng trong mọi sự. Còn chồng thì phải yêu vợ, hy sinh cho vợ, như Chúa Cứu Thế đã yêu Hội Thánh và hy sinh cho Hội Thánh. Nếu vợ và chồng đều vâng theo mạng lệnh Chúa truyền trong cách cư xử với nhau, chồng yêu thương vợ như chính thân mình, còn vợ thì vâng phục chồng như vâng phục Chúa, thì gia đình sẽ êm ấm, vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau, vâng phục nhau. Khi vợ chồng yêu thương, tôn trọng nhau, thuận hòa với nhau, chúng ta sẽ ăn ngon, ngủ yên. Nhờ đó tâm trí thảnh thơi, lòng bình an nên sẽ khỏe mạnh và sống lâu. Kinh Thánh có nhiều mạng lệnh cho hôn nhân và gia đình, nhưng hai mạng lệnh chính là chồng yêu vợ như chính thân mình và yêu như Chúa yêu Hội Thánh, hy sinh cho Hội Thánh. Còn vợ thì vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Cha mẹ thì có trách nhiệm yêu thương con, dạy dỗ, hướng dẫn và làm gương cho con. Con cái thì phải vâng lời cha mẹ và hiếu kính cha mẹ. Khi mọi người trong gia đình đều sống theo lời Chúa dạy, niềm vui, hạnh phúc và bình an của Chúa sẽ tràn đầy trong tâm hồn mỗi một người, và đời sống chúng ta sẽ tràn đầy niềm vui và ơn phước do Chúa ban cho. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới.